Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, nhân ngày vía lễ khánh đản của Đức Phật A Di Đà, chúng tôi xin trình bày về điều kiện vãng sanh Tây phương Tịnh độ theo tinh thần của kinh A Di Đà. Trong bản kinh này, trước nhất Đức Phật nêu ra lý do và nguyện vọng chánh đáng của các hành giả Tịnh độ. Khi bày tỏ tấm lòng muốn phát nguyện vãng sanh về thế giới của Tây phương Cực Lạc, nguyện vọng đó có thể rất là khác nhau tùy theo từng con người. Có người nghĩ rằng ở cõi ta bà này khổ quá, và bên kia an vui, hạnh phúc đời đời, cho nên tốt nhất là về sanh bên bển, trạng thái luân hồi của nỗi khổ niềm đau không có mặt. Có người cho rằng sanh về bên kia thế giới đó, thì không có cha mẹ, và tất cả các hành giả sẽ được hóa sanh trên những hoa sen báo. Nói một cách khác là đề sống và sinh hoạt tính dục không còn nữa, cho nên nỗi khổ niềm đau kéo theo sau đó đó cũng không có mặt. Đó là những lý do rất là chánh đáng, cũng rất là hay. Và có nhiều người nghĩ rằng là trong cuộc đời này mình bất hạnh nhiều quá, nỗ lực tu tập, làm lành lánh dữ, ấy thế mà tất cả những điều bất hạnh vẫn tiếp tục theo đuổi mình, theo công thức họa vô đơn chí. Cho nên họ mong mỏi tìm một cảnh giới an vui, hạnh phúc, lâu dài, bền bỉ. Ngoài ra còn có thể có vô số các nguyện vọng khác rất là chánh đáng để được vãng sanh. Ở trong bản kinh A Di Đà này, Đức Phật nêu ra lý do rất là sâu sắc. Lý do này mang tính cách trợ duyên rất là tích cực. Nguyên văn đoạn kinh nói như sau là: khi nghe danh hiệu Phật, hãy nên giết tâm phát nguyện vãng sanh, làm bạn Bồ Tát tròn đầy trí đức. Trong lời tuyên bố đó đã ẩn chứa một nội dung rất là sâu sắc, rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bạn đây không phải là bạn người phàm kẻ tục, mà là bạn thánh nhân, bạn Bồ Tát, tức là các bậc thanh cao giải thoát, trí tuệ, lòng từ bi bao la. Khi chúng ta được làm bạn với các ngài đó thì tâm tư của mình được chuyển hóa theo. Trong cuộc đời này ai cũng muốn mình có những người bạn, bạn đồng giới tính, bạn khác giới tính, bạn lý tưởng, bạn chí hướng, bạn nghề nghiệp, bạn đồng nghiệp hay là bạn đồng chí. Liệu mấy người cho chúng ta tìm được một người bạn lý tưởng và đáng mong đợi? Câu trả lời rất là khó. Cá tính của mỗi người khác nhau, cho nên là mình tìm cầu người bạn tốt, đôi lúc người bạn tốt không có, mà có thế vào đó là một người bạn gần tốt, hơi hơi tốt, hoặc là đang đi trên con đường tốt thôi, chứ chưa thật sự tốt hẳn. Do đó ảnh hưởng và tình trạng lây lan tâm lý ở người bạn đối với chúng ta có thể rất là nhiều. Nếu như chí hướng người đó cao, bản lĩnh người đó lớn, lòng vị tha của người đó vĩ đại, thì kết bạn và giao du với họ đó, tâm tư chúng ta sẽ được thăng hoa và tiến hóa. Còn ngược lại, giao du với những người không có chí nguyện, lười biếng, dễ đãi, bạc nhược, ỷ lại, ích kỷ trên nền tảng của trục xây bản ngã, thì sự kết giao với những người đó sẽ mang lại rất nhiều sự rắc rối và phức tạp về sau này. Đức Phật đã từng dạy chúng ta trong những bản kinh Pali đó, nếu như không tìm được người bạn đường bằng mình hoặc hơn mình, thà đơn độc một mình, không kết bạn với những người vô minh. Lời tuyên bố đó không phải là một thái độ của lòng ích kỷ. Chọn bạn mà chê rất là quan trọng, bởi vì Ngài thấy rất là rõ ảnh hưởng lây lan tâm lý ở hai bên đó, được diễn ra trong cách thức là tương tác lẫn nhau theo công thức đó. Người nào có cá tánh mạnh sẽ ảnh hưởng người cá tánh yếu hơn. Nếu chúng ta sống trong vùng từ trường tâm lý của một người yếu kém về đạo đức, suy thuộc về tâm linh và không có tuệ giác lớn đó, thì lúc bấy giờ vùng từ trường ảnh hưởng của người đó lan tỏa ra có thể làm cho tâm chúng ta trở nên rất là giải đãi, biến nhát. Tìm một người bạn lý tưởng sẽ hỗ trợ cho chúng ta tiến bộ rất là nhiều trên con đường tu tập. Ở trong bản kinh A Di Đà, Đức Phật xác định rất rõ cư dân của Tịnh độ là thánh giả. Bậc thấp nhất của các cư dân này là A Bệ Bạc Trí, nghĩa là những bậc bác thối chuyển về đạo đức, về tâm linh, về lòng từ bi, về dấn thân, về con đường phục vụ, về thái độ vô ngã và vị tha. Cao nhất là những bậc nhất sanh bổ sứ Bồ Tát, tức là những vị đại Bồ Tát làm Phật bổ sứ trong tương lai. Cấp độ và loại hình tâm linh của các bậc thánh ở cõi Tây Phương đã cho thấy được rằng đó là một thế giới rất là lý tưởng. Nơi đó toàn là nơi hội tụ của những bậc thượng thiện, có mặt trong một vùng từ trường tâm linh của những bậc thượng thiện. Tâm tư, tình cảm, chí quyền chúng ta bỗng dưng được chuyển hóa. Sống trong một môi trường tích cực thì giá trị lệ lạc của nó rất là lớn. Nhận chân được ảnh hưởng tiêu cực của người phàm kẻ tục đối với mối quan hệ bạn bè, Ngài đã khuyên chúng ta là hãy nên phát nguyện sanh về Tây Phương, bởi vì nơi đây toàn là những vị Bồ Tát trí và đức đầy đủ. Trí thuộc về nhận thức, đức thuộc về từ bi hành động. Một người có tuệ giác lớn luôn luôn có những hành động lớn. Một người có tuệ giác lớn luôn đi kèm theo những chí nguyện lớn. Thông qua việc thực hiện chí nguyện, hành động đó mang lại phước báo và công đức cho bản thân mình, cho cộng đồng và xã hội. Nói đến các vị Bồ Tát là chúng ta phải nói đến hai yếu tố trí và đức của các ngài. Giao du, thân cận, học hỏi, đảnh lễ các ngài thì bỗng dưng chúng ta sẽ có được một vùng tự trường tâm linh rất là tích cực. Lý do vãng sanh rất là rõ ràng, nhưng điều kiện vãng sanh được nêu ra kinh này không phải là đơn giản. Chúng ta đã từng nghe các vị pháp sư và các hành giả Tịnh Độ Tông khuyến tấn chúng ta bằng những lời lẽ rất là đáng khích lệ. Chẳng hạn như câu niệm Phật một câu, tiêu tội vô lượng. Lại Phật một lễ, tội diệt hà sa. Lời khẳng định đó đã làm cho rất nhiều con người phát nguyện dấn thân hành trì pháp môn Tịnh Độ, bởi vì thấy rằng lệ lạc của pháp môn này rất là to lớn. Chỉ có một động tác đảnh lễ và thọ trì danh hiệu thôi, tội diệt phước sanh thì ai không muốn. Chúng ta phải hiểu trong lời nói đó nó cần phải mở ra những dấu hoặc lên. Nếu như không có những dấu hoặc lên này thì lúc chúng ta chỉ mê theo giá trị của pháp môn mà chúng ta không gieo trồng những hạt giống để tạo ra giá trị đó. Cách nói của các vị tổ sư Phật giáo thường mang tính cách là vắn tắt. Trong những sự mô tả vắn tắt đó tạo ra những công án để chúng ta tư duy, tìm hiểu. Còn nếu như trong một nội dung mà toàn bộ tất cả những gì cần nói được nói hết, là lúc nó không tạo ra sự khao khát tìm cầu, không tạo ra một dấu hỏi, và do đó kiến thức của con người hành giả đó bị giới hạn trong những gì được biểu đạt và mô tả. Dấu hoặc đơn thứ nhất cho hai câu tuyên bố vừa nêu đó là chúng ta phải niệm Phật theo công thức nhất tâm bất loạn. Nghĩa là tâm của chúng ta không còn loạn tưởng bất cứ một đối tượng nào nữa. Tâm chuyên chú vào trong danh hiệu của Ngài với tất cả lòng chí thành chí kính thì phước bắt đầu gia tăng. Khi chúng ta đảnh lễ Ngài, chúng ta không đơn thuần đảnh lễ để có được tuổi thọ như là một động tác là thể dục thể thao. Mặc dù chúng ta biết là trong đảnh lễ đó các hoạt dụng thể dục thể thao về các cơ bắp được diễn ra, nhưng mà mục đích không phải nằm ở chỗ đó, mà mục đích trước nhất là bày tỏ lòng tôn kính và xem động tác đảnh lễ là như một pháp môn hành trì. Đảnh lễ như vậy, niệm Phật như vậy, giá trị công đức đó mới gia tăng, phước báo mới vô lượng. Dấu hoặc đơn thứ hai cần phải nêu ra trong phần giải thích này đó là khi tâm hành giả chuyên nhất trong danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, động tác đảnh lễ được bày tỏ một cách chí thành và tha thiết nhất, thì bỗng dưng tất cả mọi phiền não nghiệp chướng và những khuynh hướng tiêu cực nếu có trong quá khứ bị khựng lại. Động tác khựng lại này đã tạo ra một bước ngoặt ở trong tư duy và nhận thức của con người. Tư duy nhận thức đó sẽ mang chất liệu dẫn đạo, tạo tiền đề đưa chúng ta tới sự hành trì tích cực hơn, dấn thân nhiều hơn, cho nên tội diệt và phước sanh. Phải hiểu hai câu đó dưới góc độ của việc chua thêm hai dấu hoặc đơn giải thích. Chỉ nếu như hiểu đơn thuần á, hễ có niệm Phật một niệm là tội tiêu, lại Phật một lễ là phước sanh không đó, mà không có lòng chí thành tha thiết và không làm đúng phương pháp á, thì chúng ta hiểu lầm, dẫn đến tình trạng ỷ lại. Bởi vì lại một lại đã được vô lượng phước rồi, thì huống hồ như là chúng ta lại một ngày, hai ngày, rồi sau đó chúng ta bỏ luôn cả mấy năm trời. thì giá trị của việc đảnh lễ và thọ trì đó không có kết quả gì cả. Lời tuyên bố của chư tổ về tịnh độ tông thường mang tính cách khuyến tấn. Giá trị giáo dục khuyến tấn thường tạo ra một nhân duyên khích lệ, giúp cho chúng ta thiết lập niềm tin một cách vững chãi và không bao giờ bỏ cuộc trên con đường hành trì. Giống như là những loại thuốc bây giờ thường được lớp ở bên ngoài một màng kẹo hay là một lớp kẹo, tạo ra cảm giác ngọt ngào để chúng ta uống vào á, những bệnh tật được trị liệu nhưng mà cảm giác đó vẫn có thể tạo ra sự khoái khẩu. Vì đó chúng ta mới uống lâu dài. Còn nếu như để thuốc đắng đã tạc không đó, thì chỉ có những người nào hiểu được giá trị của thuốc thang, có sức nhẫn nại chịu đựng mới có thể làm thành công. Còn phần lớn đó chúng ta sẽ ngán ngẩm. Khi được khuyến khích uống và sử dụng các loại thuốc đông y, đại đa số ngán. Vì uống thuốc đông y rất là đắng, chúng ta phải nhai thật là nhuyễn rồi sau đó nuốt vào rồi mới uống nước. Trong quá trình nhai như vậy là cái vị đắng đó thẩm thấu ở trong cuốn hầu chúng ta, làm cho dịch vị mình tiết ra theo một cách thức là mình ngán ngẩm vô cùng. Bây giờ ngay cả đông y đã làm phương tiện, họ tạo thêm một lớp mật bọc xung quanh các loại viên thuốc tể. Bản chất trị liệu không nằm ở mật mà nằm ở vị đắng của thuốc tể. Nếu thiếu đi mật thì vị đắng này không được đưa vào trong cơ thể thì giá trị trị liệu sao không có. Các tổ đã phương tiện nói bằng những lời lẽ rất là dứt khoát để thiết lập chúng ta trong một quỹ đạo của sự hành trì. Trong bản kinh A Di Đà thì Đức Phật dạy rõ ràng lắm: căn lành ít ỏi, phước đức sơ sài, nhân duyên thiếu thốn sẽ không dễ gì sanh về cực lạc. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nêu ra ba yếu tố. Thứ nhất là phải đầy đủ căn lành, thứ hai là phải đầy đủ về phước báo, và thứ ba phải đầy đủ những nhân duyên hỗ trợ thì mới có khả năng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ nói cách khác là người nào thiếu đi ba yếu tố đó, hoặc là có mà có ít ít, rõ ràng không dễ gì có được cái tấm hộ chiếu để sanh về Tây Phương đâu. Giả sử như các tổ tịnh độ hay là các vị đạo sư của chúng ta bị phương tiện tặng cho chúng ta một tấm hộ chiếu, khi chúng ta đáp cánh xuống phi trường của Tây Phương Cực Lạc, ở đó sẽ đẩy chúng ta về lại phi trường của Ta Bà, vì điều kiện chưa đủ. Nguyên nhân chữ Hán là bắt đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Đoạn văn này thường ít được đề cập đến ở trong các tác phẩm về tịnh độ tông, bởi vì khuynh hướng của các vị tổ sư nhấn mạnh về tha lực, lòng từ bi, quyền diệu của chư Phật nhiều quá, quên đi những nhân tố quyết định quan trọng để tạo ra cơ sở nền tảng về phước báo, như là một bệ phóng của phi thuyền đẩy chúng ta từ cảnh giới Ta Bà này đi thẳng vào quỹ đạo và đáp xuống ở phi trường của Tây Phương. Do đó khi chúng ta học về bài kinh này, chúng ta phải đặc biệt chú trọng đến ba yếu tố vừa nêu. Nhà nói là dầu có những người có căn làm, có phước báo, có nhân duyên, nhưng mà ít ít thì vẫn chưa đủ đâu. Thế nào gọi là nhiều? Con số nhiều là một con số rất là bao quát, không thể định danh nó một cách rõ ràng. Ý ở đây Ngài muốn nói là phải tập trung, đầu tư, có phương pháp, bằng thời gian, công sức, tâm huyết, sự hành trì, làm tất cả các việc làm, gieo trồng các phước báo, và phải hỗ trợ bằng rất nhiều các nhân duyên tích cực, thì quả mai chúng ta mới có cơ hội để sanh về thế giới của Ngài. Khi chúng ta nghe điều kiện vãng sanh Tây Phương như vừa nêu, chúng ta ngán ngẩm. Pháp môn thấy đơn giản, tại sao khó quá? Không biết chừng nào chúng ta mới hội tụ hết ba yếu tố mà Đức Phật vừa nêu. Tuy nhiên nếu chúng ta đọc vào trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đặc biệt là lời phát nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện, thì có một câu như thế này: bất cứ những hành giả tịnh độ tông nào niệm từ một niệm cho đến 10 niệm với tinh thần nhất tâm bất loạn, tập trung cao độ đúng phương pháp mà không được vãng sanh, thì Đức A Di Đà sẽ tuyên bố không bao giờ chứng thành quả vị Phật. Hai câu nói này đó hoàn toàn không có đối lập về ý nghĩa của nhau, và ngược lại hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là lớn. Trong bản kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nhắm đến nội dung chiều sâu tâm thức ở trong sự hành trì tu tập. Trong khi đó kinh A Di Đà thì nhấn mạnh tới những trợ duyên và phước báo để tạo ra cơ sở nhất tâm bất loạn cho hành giả. Một người nào mà tạo quá nhiều những việc xấu khó có thể có tập trung được lắm, bởi vì nỗi sợ hãi về pháp luật, nỗi sợ hãi về lương tâm và đạo đức luôn luôn dằn xé người đó, người đó không thể nào định tâm để tập trung dẫn đến tình trạng nhất tâm bất loạn được. Phải phối hợp cả hai điều kiện, vừa phước báo công đức gieo trồng, vừa phải có trạng thái nhất tâm bất loạn trong sự hành trì, thì cơ hội được vãng sanh mới có thể được đặt ra. Trong các ngôi chùa do Hòa Thượng Tịnh Không, một trong những vị đại hành giả về Tịnh Độ Tông hiện đại, đều có thờ hai câu đối bên cạnh Đức Phật A Di Đà: bách phước tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Hai vế này liên hệ đến quá trình nhân quả trong tu tập, như là trọng tâm phương pháp hành trì của Phật giáo. Nhân là yếu tố quyết định, quả là sự kéo theo tất yếu. Nhân không có thì quả không bao giờ được hội tụ. Hòa Thượng Tịnh Không đã tóm thâu một phần nào đó của nội dung kinh A Di Đà, đặc biệt là cái đoạn văn này: phải tự trang nghiêm con người hành giả bằng hàng trăm loại phước báo khác nhau, thì lúc bấy giờ đó chư Phật sẽ giúp đỡ, sẽ hộ niệm, sẽ tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng rất tiếc có nhiều hành giả nôn nóng, hoặc là cứ nghĩ một cách đơn giản là lòng từ bi của chư Phật lớn lắm, cho nên chúng ta có thể mang nghiệp phàm phu mà sanh về Tây Phương, do đó không cần tạo phước đức nhiều, mà chỉ cần chí thành chí kính niệm danh hiệu của Ngài là đủ. Làm như vậy chúng ta đã đánh mất đi yếu tố hỗ trợ của tự lực, yếu tố thuộc về nhân quả, do đó tiến trình và kết quả của vãng sanh khó có thể được diễn ra theo ý muốn lắm. Hành giả Phật giáo nên tập trung vào cái vế thứ nhất nhiều hơn là vế thứ hai, cái là bách phước tự trang nghiêm. Nơi nào mà có những con người trang nghiêm đạo đức bằng hàng trăm ngàn phước báo khác nhau, thì nơi đó con đường Bồ Tát có mặt. Các vị Bồ Tát thường được mô tả trong kinh điển Đại Thừa là những hành giả luôn luôn gieo trồng vạn hạnh công đức. Vạn hạnh là muôn hạnh lành để tạo ra vô số công đức và phước báo. Các ngài vận dụng vô số phương tiện, chẳng hạn như là ứng thân các loại hình chúng sanh khác nhau để tiếp độ chúng sanh với những căn tánh mà chỉ thông qua hình thái, ngôn ngữ và não trạng của loài đó, thì lời kinh và chánh pháp của Phật nói đó mới có thể đưa họ tiếp nhận một cách chuẩn xác. Nếu chúng ta lấy não trạng văn hóa của người Việt Nam áp đặt lên não trạng văn hóa của các hành giả người phương Tây, thì rõ ràng họ khó có thể hiểu được giáo lý của Đức Phật đó. Chúng ta phải mang não trạng văn hóa của phương Tây diễn dịch ngôn ngữ Phật giáo bằng não trạng văn hóa đó, thì người phương Tây mới có thể tiếp nhận được đạo Phật. Sự nhập cảng nguyên si một nền tảng pháp môn nào đó trong một nền văn hóa nào đó sang một nơi khác đó, mà thiếu tính khế lý và khế cơ, rõ ràng không mang lại kết quả như ý muốn. Các vị Bồ Tát thường có 33 ứng thân, thiên hình vạn trạng, đa dạng phong phú, với nhiều hình thức, với nhiều sắc thái khác nhau, để thực hiện muôn hạnh lành, tạo vô số công đức. Khi hạnh lành và công đức được thành tựu, thì bỗng dưng tất cả những nghiệp chướng xấu xa trong quá khứ sẽ bị xoay sụp. Đó chúng ta mới hội đủ được bệ phóng như là điều kiện tất yếu để đẩy chúng ta sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thiện căn được hiểu chung là căn lành, có thể hiểu như nó là gốc rễ văn hóa mang chất liệu của lòng từ bi và đạo đức, hay là nền tảng của phong tục tập quán tích cực, hoặc là tất cả những yếu tố căn bản nhất, bản lề nhất để giúp cho hành giả thiết lập được giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Thiện căn đó có thể được hiểu dưới hai hình thức khác nhau. Trước nhất nó là những hạt giống tích cực, kế đến là những khuynh hướng được phát huy từ cách thức chúng ta gieo trồng hạt giống nhân cách ở con người của mình. Hạt giống là những tiềm năng, khuynh hướng nhân cách là kết quả. Chúng ta đặt nó trong một quỹ đạo hay là con đường tốt và đạo đức thì bỗng dưng nó trở thành những gốc rễ nền tảng lâu dài. Dầu chúng ta có thể ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ một nền tảng văn hóa nào, trong bối cảnh lịch sử biến cố nào, gốc rễ đó vẫn không bị nhổ lên được. Phải để cho gốc rễ của tuệ giác, gốc rễ của từ bi bám sâu rất ở trong nhận thức và não trạng của chúng ta, thì lúc bấy giờ dầu cho có rất nhiều cám dỗ trong cuộc đời, chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Chứ Phật nói là cái gốc rễ thiện ích đó là nền tảng. Hay nói một cách khác là Ngài đã thấy rất là rõ là mỗi con người thông qua hành vi đạo đức đã thiết lập ra một cây đạo đức ở trong tâm của mình, ở ngôi nhà của mình, gia đình của mình, xã hội của mình, lớn hơn là một quốc gia, xa hơn nữa, rộng hơn nữa là toàn thế giới. Các gốc rễ đó phải được gieo trồng một cách có nghệ thuật từ lúc chúng ta mới bắt đầu chập chững vào đề. Những gì được chúng ta gieo trồng từ thuở nhỏ thì khó có thể được nhổ lên khi chúng ta lớn. Mà nếu như không may cha mẹ chúng ta tin theo các học thuyết mê tín dị đoan, hoặc là tin vào các phần thuyết vu vơ tà ma ngoại đạo, hay là các học thuyết dựa vào định mệnh, số phận an bài, thì bỗng dưng là các hạt giống này đó trở thành một lĩnh điều khiển tự động dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời, và do đó con người chúng ta trở nên bạc nhược, yếu đuối và mất phương hướng trong rất nhiều tình huống khác nhau. Chúng ta cần phải có ý thức là gieo trồng những hạt giống thiện lành trong não trạng tâm thức của con em chúng ta khi chúng vừa chừng 2 tuổi, 3 tuổi đầu thôi. Hướng dẫn con em trở thành những người Phật tử bằng một lễ quy đàng hoàng. Rất là nhiều gia đình Phật tử chúng ta hiểu lầm yếu tố và ý nghĩa của tự lực trong đạo Phật, và từ đó suy lầm ý nghĩa của tự giác, có nghĩa là tự ý thức, dẫn đến là quan niệm cho rằng là mình không cần khuyến tấn con em của mình, người thân của mình, gia đình của mình theo đạo Phật, mà hãy để cho họ tự mò mẫm con đường để mà đi. Trong sự dò dẫm và mò mẫm đó, không mấy ai may mắn đã tìm ra con đường chân chánh. Ta thấy được rằng đạo Phật là con đường của tình thương và hiểu biết, con đường của tuệ giác và lòng từ bi, con đường của an vui và hạnh phúc, thì không lý gì mà chúng ta không chia sẻ những giá trị đó cho những người thân nhất trong gia đình của mình. Vì đó phải khuyến tấn, nếu như con em vẫn chưa chấp nhận, có những biện pháp cứng rắn hơn, đặt họ ở trong một kình thế để họ tiếp nhận được giá trị chân chánh và đạo đức. Như vậy là chúng ta cứu cuộc đời của họ. Còn để họ tập thành những khuynh hướng tiêu cực và xấu xa rồi thì gốc rễ này đó, về lâu về dài theo năm sáng, khó có thể bứng ra khỏi đầu óc của con người lắm. Phong tục tập quán xấu thì dễ gieo trồng nhưng mà khó tẩy rửa. Cái gì đã trở thành nếp suy nghĩ của con người rồi đó sẽ nâng thành giá trị chân lý. Và do đó chúng ta có đổ công sức, mồ hôi, nước mắt, nỗ lực cỡ nào đi nữa, rất khó có thể làm thành công công cuộc cải cách hay là cách tăng nền giáo dục, văn hóa, đạo đức, vân vân. Chúng ta phải thiết lập gốc rễ của căn lành từ lúc mà con em, người thân của chúng ta mới bắt đầu tiếp nhận được ý thức, thì lúc đó đó căn lành này sẽ tạo thành một ngọn đuốc soi đường rất là nền tảng và căn bản cho họ. Có một loại cây chẳng hạn như là cây nho, có thể trồng bằng gốc rễ của nó, bằng cách chiết nhánh của nó và bằng hạt của nó đó, thì chúng ta có thể hiểu một cách tương tự những căn lành của con người có thể gieo trồng bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta có thể gieo trồng bằng tư duy và nhận thức, cũng có thể gieo trồng bằng hành động cụ thể, cũng có thể gieo trồng bằng lời nói, cũng có thể gieo trồng bằng các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, văn chương, chữ nghĩa, vân vân. Tùy theo chức nghiệp và sở trường, chúng ta có thể chọn lựa cách thức gieo trồng căn lành cho bản thân mình. Là một nhà văn thì chúng ta nên khuyến tấn và sáng tác những loại văn học nói chung với nhiều thể tài, thể loại khác nhau, nhằm thế nào để ca ngợi cái đẹp, tán dương công đức và giúp cho người ta thấy được rằng giá trị của nó về phương diện công đồng xã hội rất là lớn. Dầu các loại văn học đó có thể ít người mua, kén người đọc, giá trị kinh tế của sản phẩm văn học đó không cao, nhưng mà khi chúng ta gieo trồng những hạt giống này rồi đó, thì chúng ta đang thiết lập những điều kiện căn bản để có thể có được tấm vé bay về Tây Phương Cực Lạc nếu như chúng ta muốn. Hoặc là chúng ta có thể gieo trồng bằng cách là bằng lời nói trực tiếp, thông qua sự khuyến tấn, thông qua sự giải thích, thông qua sự hướng dẫn, vân vân, bằng chính kinh nghiệm và kết quả thực tập của mình. Hoặc là chúng ta có thể làm bằng hành động dấn thân nếu như chúng ta không có năng khiếu để giải trình. Nếu chúng ta không có khả năng và kỹ năng để thuyết phục, chúng ta tự làm, và quá trình của sự tự làm đó một cách mô phạm đứng đắn đó sẽ trở thành những bài học rất là có ấn tượng ở những người khác để họ nương theo đó thực hành. Nền tảng này được nhà Phật gọi là thân giáo, tức là giáo dục bằng chính sự mô phạm của bản thân. Giá trị ảnh hưởng về đạo đức đó rất là lớn. Đề cập đến phước báo nhiều được Đức Phật nói trong kinh A Di Đà này, cụ thể là những hoạt động sáng mơ thì các cư dân tịnh độ đi rải qua cúng dường mười phương chư Phật. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa biểu đạt này dưới góc độ biểu tượng và triết lý thì giá trị nó mới sâu sắc hơn là chúng ta chỉ đơn thuần hiểu về nghĩa đen. Chúng ta tu tập bao nhiêu năm trời, làm biết bao nhiêu công đức, sanh về Tây Phương, mà nếu chỉ đi làm cái công việc sáng mơ đi hái hoa ở các vườn hoa địa đàng để cúng dường bay đi đây đó cho chư Phật mười phương thì phỏng có giá trị gì? Bởi vì chư Phật đâu cần những loại hương thơm hoa liệu đó đâu. Ngài đã khuyên tất cả những vị mới bắt đầu xuất gia thôi, là chú tiểu thôi, là không được sử dụng hương liệu, không được trang sức mình bằng những tràng hoa phấn sáp, không được trang sức bằng cách ăn mặc sang trọng, không trang sức mình bằng những thứ làm cho mình trở nên đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Mà Đức Phật nói là hãy trang sức con người chính mình bằng các hương thơm và hoa của đạo đức. Thẩm mỹ học của đạo Phật là thẩm mỹ học đạo đức, chứ không thuộc về thẩm mỹ học vật lý và ngoại hình. Vì đó hoa ở đây phải được hiểu là hoa công đức, nghĩa là chúng ta làm các từ thiện, phước báo, dấn thân, làm lành, giúp đỡ xã hội, cộng đồng, gieo trồng tất cả mọi thứ, và chúng ta cúng dường lên chư Phật bằng những hành động tích cực và thực tiễn đó, thì chúng ta đang làm công tác được gọi là rải hoa công đức, cúng dường cho cuộc đời hay là cúng dường cho Như Lai Thế Tôn. Chỉ khi nào chúng ta cúng dường như vậy thì giá trị phước báo lớn lắm. Cho nên đừng tưởng rằng là cứ thắp hương như thế này lên chư Phật là được phước báo đâu. Đôi lúc không được phước mà bị tội nữa. Quý vị vào những ngôi chùa thấy là cứ khoảng chừng 2 năm đều có nhu cầu sơn phết lại. Bởi vì các ngày lễ lớn theo truyền thống văn hóa của người Trung Hoa ảnh hưởng sâu đậm trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Việc thắp hương đã trở thành một phong tục tập quán. Chúng ta mua một bó nhang chỉ có 5-3 ngàn đồng, chúng ta thắp cả 30-40 cây vào trong chùa, khói nặng nặc khắp nơi. Dĩ nhiên là khói của nhang này nó mang theo hóa chất làm cho tường vách của chùa trở nên đen đuốc, các tượng Phật sẽ trở nên không còn đẹp đẽ trang nghiêm như chúng ta thấy hào quang sáng láng nữa. Và do đó các chùa phải có nhu cầu sơn phết lại hoài. Như vậy là chúng ta đốt mỗi nhang 3.000 đồng mà chúng ta làm cho chùa tốn biết bao nhiêu tiền sơn phết. Thì chúng ta cho rằng đó là công đức không đúng đâu. Các bài nguyện hương ở các chùa mà trước các khóa lễ đó luôn luôn đó, dạy chúng ta là giới hương, định hương và hương trí tuệ. Hương giới tức là hương đạo đức, hương định nghĩa là tu tập thiền quán, trí tuệ nghĩa là nhận thức sáng suốt, giải thoát tri kiến hương. Và hai loại hương sau này đó là kết quả của một quá trình tu tập nhờ chúng ta hoàn tất được giới, định và tuệ, nên chúng ta có được sự giải thoát và chúng ta ý thức rất rõ về bản chất và cấp độ giải thoát của mình. Đức Phật khuyên chúng ta là hãy cúng dường Ngài bằng 5 loại hương vừa nêu. Ngài chưa bao giờ khuyên chúng ta đốt hương này cả. Ở Ấn Độ thời Phật không hề có chuyện đốt hương, không hề có chuyện thắp nhang. Kể từ khi đạo Phật du nhập vào Trung Hoa, nó phong tục đốt nhang mới có. Cho nên đến lúc nào đó chúng ta nên trở về nguồn những gì mà Đức Phật đã dạy. Đừng nên thắp hương tốn tiền mà làm cho tăng ni ở trong chùa cũng như là Phật tử bá tánh đi chùa đó bị ảnh hưởng nghẹt mũi, hư phổi. Do đó làm họ mất sự tập trung. Vào chùa vào những ngày rằm, mùng 1 và ngày lễ lớn đó, sự tập trung của chúng ta khó có thể được thiết lập đâu. Bởi vì nội chúng ta lo đối phó với cái nạn nghẹt thở và khói ảnh hưởng là chúng ta mất sự tập trung rồi. Lòng tôn kính Đức Phật và sự tìm hiểu nghĩa lý trong những lời kinh đó sẽ bị giảm đi. Do đó đừng nên tạo phước đức bằng cách là đốt hương, không cả. Chúng ta phải dâng hoa công đức cụ thể, làm những việc lành cụ thể, dù có thể nó rất là nhỏ. Chẳng hạn như đi đường chúng ta gặp một miếng miễn chai hay là miếng kẽm gai trên lề đường đó, hãy chịu khó ngồi xuống nhặt mảnh ve chai đó lên bỏ vào trong sọt rác, là chúng ta đang cúng hương đạo đức cho Đức Phật để tô đẹp cho cuộc đời, giúp cho cuộc đời không có ai bị thương tật bởi sự dẫm đạp lên các mảnh chai này. Hoặc là chúng ta đang thấy rác rưới ở trên đường phố, chúng ta cứ làm cho sạch đẹp để nó tạo ra một ảnh hưởng tốt lành về môi trường sinh thái và môi trường vệ sinh cho sự sống. Do đó những người làm công quả trong chùa là những người tạo vô số phước đức. Đừng tưởng rằng những người làm công quả là không có giá trị, thấy họ làm những việc phật vảnh như là lặt rau, quét chổi, rồi rửa nhà vệ sinh, làm những việc phật phẩm đó không có ý nghĩa, không có đâu. Nếu chúng ta làm với tất cả tấm lòng chí thành chí kính, dâng cúng lên mười phương chư Phật được phước báo vô cùng. Bởi vì giá trị của phước báo tỷ lệ thuận với tâm và các thức hành động của chúng ta. Hiểu được điều này rồi, theo tinh thần của Kinh Di Đà, thì bỗng dưng là chúng ta có thể tạo vô số phước đức cho mình ở hiện tại. Và do đó trong tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Bên cạnh phước mà chúng ta gieo trồng, chúng ta cần phải tạo thêm những đức. Để phước liên hệ đến việc làm, nhưng mà đức nó thuộc về tâm linh, thuộc về thái độ, thuộc về cách thức nhận thức và hành động. Nếu chúng ta nhặt lên một mảnh ve chai bỏ vào trong sọt rác, là chúng ta buộc tất cả những người đi đường phải mang ơn, ca tụng, tán thán mình, thì rõ ràng chúng ta đang làm một công việc là tán dương mãn ngã. Nghĩa là phước không có, sự rắc rối, phiền não và tất cả những phiền toái trong cuộc đời có thể được phát sanh trong các mối quan hệ. Do đó trong lúc chúng ta làm phước, thái độ tinh thần mà người Phật tử cần phải vận dụng đó là lòng khiêm hạ. Chúng ta làm với tấm lòng và thái độ của sự phục vụ, cứ quan niệm mình như là một cái nuôi dẻ để lao thân Phật được sạch sẽ, như là một tấm khăn để lao bàn Phật cho trang nghiêm, thậm chí có thể là một cái gì đó làm cho đất đai được sạch sẽ, vân vân. Chúng ta có thể quan niệm mình như là một ca nước để giúp cho cuộc đời bớt khát, như là một chén cơm để giúp cho cuộc đời đỡ đói, vân vân. Thái độ quan niệm như vậy bỗng dưng làm cho lòng khiêm hạ được tăng trưởng và bản ngã được teo hẹp đi, và đến lúc nào đó được chuyển hóa một cách tuyệt đối. Dĩ nhiên là lòng vô ngã đó là trục xoay để giúp chúng ta có được thái độ của khiêm hạ. Vô ngã, khiêm hạ và không chấp trước là ba yếu tố quan trọng làm cho đức của hành giả được tăng trưởng. Nếu như chỉ có phước báo mà không có đức thì người đó có thể hưởng thụ được đời sống an lành, hạnh phúc, nhưng mà bản chất đời sống nội tâm của họ rất là khổ đau. Mối quan hệ tình người của họ có thể là không có, bởi vì họ tính song phẳng. Họ quan niệm như là kẻ trên và người dưới, kẻ quan trọng và kẻ phụ thuộc. Cho nên nó không có đạo lý nhân văn và nhân bản tình người ở trong các mối quan hệ. Do đó đức tạo thêm giá trị cho phước, phước hỗ trợ cho đức được tồn tại lâu dài. Còn trong tình huống gieo trồng nhân duyên nhiều, Đức Phật dạy là chúng ta có thể thực hiện bằng nhiều cách thức theo điều kiện cho phép. Như là Thế Tôn mà trước khi xuất gia nhờ gặp một vị sa môn với một chiếc y thanh thoát ở trên những cánh đồng, hình ảnh đó tạo ra một sự tương phản rất là lớn giữa ngưỡng cửa cuộc đời, ngưỡng cửa của tâm linh. Sự đối chọi mâu thuẫn nội tại giữa hai phía, một phía dằn xé về khuynh hướng hưởng thụ và một hướng dằn xé về khuynh hướng tâm linh chuyển hóa cuộc đời, đã xuất hiện ở con người của Như Lai Thế Tôn kể từ khi Thái tử Tất Đạt Đa nhìn thấy một hành giả không có một chén cơm manh áo trên tay. Ấy thế mà đời sống của họ, đời sống vị này rất là an vui hạnh phúc trên từng bước đường đi của mình. Điều đó đã làm cho Ngài nghĩ rằng là có phải chăng hạnh phúc là vật chất? Câu trả lời là không. Có phải chăng hạnh phúc là tinh thần? Câu trả lời là chính xác. Nói một cách khác là hạnh phúc thuộc về dòng cảm xúc. Và do đó chỉ cần điều chỉnh cảm xúc theo hướng đúng của nó thì lúc bấy giờ an vui sẽ có mặt với chúng ta. Và con đường của an vui hạnh phúc đó, thường phải đi ngược lại với những khuynh hướng hưởng thụ. Ngài đã gặp được đạo quả bằng sự chứng kiến một hành giả của một tôn giáo khác. Rất nhiều vị đạo sư và những vị Bồ Tát trong Phật giáo đã từng có những may mắn, những nhân duyên tích cực như vậy khi đến với đạo Phật. Chẳng hạn như Bồ Tát Xá Lợi Phất nhờ gặp A La Hán Mã Thắng với hai câu triết lý, đó là mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra, không từ nó mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác, bỗng dưng trở nên giác ngộ. Bởi vì đạo lý đó chưa từng có ở trong kinh điển Vệ Đà, chưa từng có trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo, chưa từng có ở bất kỳ một tôn giáo nào. chỉ có Đạo Phật trong thời điểm đó đã tuyên bố lời nói như vậy thông qua tuệ giác của Như Lai Thế Tôn. Sự gặp gỡ hai câu nói đó qua hình ảnh của Ngài Ma Thắng đã làm cho nhà Bà La Môn trẻ tuổi tài ba Xá Lợi Phất trở thành một hành giả Phật giáo, hỗ trợ cho con đường hoằng pháp của Đức Phật rất là lớn. Lục Tổ Huệ Năng của Trung Hoa sau khi bắt gặp được câu kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như sanh tự âm, tức là để cho tâm của mình không bị chấp trước vướng víu bất kỳ vào một đối tượng nào, dù là thế gian hay suốt thế gian, dù là phương tiện hay là cứu cánh, dù là chân lý hay là phi chân lý, lúc bấy giờ con người hành giả mới vượt thoát khỏi mọi khó trong cuộc đời. Chỉ bắt gặp một câu nói đó thôi, nhân duyên đó đã làm cho Ngài trở thành vị tổ thứ sáu của thiền trong Trung Hoa. Do đó nhân duyên có nhiều giá trị rất là tích cực và to lớn. Nếu chúng ta gặp bắt được những nhân duyên như vậy thì chúng ta đổi đời. Có nhiều người trúng được tấm vé số thì đó là cái nhân duyên này làm cho họ thay đổi cuộc đời, làm cho họ giàu sang phú quý, dĩ nhiên là có. Nhưng mà nỗi lo đó và phiền toái đó bắt đầu phát sinh. Lúc mình nghèo khó thì có thể tối ngủ không thèm đóng cửa không sao hết trơn. Bây giờ có thêm chừng 1-2 triệu đô la trong nhà rồi đó, đóng cửa không vẫn chưa an tâm, cài thêm nhiều cái ổ khóa vẫn chưa an lòng, mời thêm những người vệ sĩ vẫn chưa cảm thấy vững dạ, rồi thức trắng đêm, đêm này và đêm khác vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào. Cho nên có những cái gia tăng nó lại không tạo thêm những trạng thái an vui hạnh phúc, và có những cái mất đi đó lại tăng cường thêm những giá trị an vui. Vì đó vấn đề ở chỗ là chúng ta nhận thức và đánh giá, cũng như là ứng dụng chúng thì giá trị của đó sẽ bắt đầu có mặt. Trong kinh điển Pali có rất nhiều bài kinh kể lại những cuộc đối thoại giữa Như Lai Thế Tôn và những vị Bà La Môn giáo, hay là những vị hành giả khác tôn giáo lúc bấy giờ. Nhiều tình huống cho thấy là những vị này trước khi đến với Đức Phật với một tâm niệm tế để chất vấn Ngài, làm khó dễ Ngài, làm cho Ngài bị bí trước quần chúng, để chứng tỏ rằng họ là những người tài ba và trí tuệ hơn Ngài. Nhưng sau khi gặp được Như Lai Thế Tôn với những lời thuyết pháp sâu sắc rồi đó, thì họ trở thành những người đệ tử và thậm chí trở thành những người xuất gia. Như vậy là mang một tâm niệm nhân duyên chất vấn Phật, trở thành đệ tử của Phật cũng là một nhân duyên tốt. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tư tưởng nhân duyên được trình bày một cách tích cực và cụ thể hơn. Ngài nói rằng là nải chí, tức là cho đến trong tình huống chỉ có một người bé nhỏ xưng Nam Mô Phật thôi, đều có thể gieo trong được hạt giống trở thành Phật trong tương lai. Bởi vì hạt giống Phật là hạt giống không bao giờ bị mất. Nó có thể bị mất tác dụng trong những giai đoạn nào đó của cuộc đời, suốt quá trình sanh tử của chúng ta. Khi mà dòng vô minh và cảm xúc, nỗi khổ niềm đau chinh phục chi phối chúng ta nhiều quá thì nó mất ảnh hưởng. Nhưng mà nó không bao giờ mất hẳn, giống như là mặt trời có thể bị mây che nhưng mà bản chất chiếu soi của nó vẫn có. Khi mây có mặt thì ánh sáng chiếu soi nó mất đi tác dụng và chức năng của nó. Sự liên tục và sự chiếu soi của ánh sáng đó đã làm cho chúng ta hiểu được rằng là tuệ giác của con người không bao giờ mất. Và các hạt giống Phật khi chúng ta gieo trồng bằng cách là chúng ta nhất tâm niệm Phật, hay là đi chùa một lần tạo công đức một dịp nào đó, hoặc là dấn thân liên hệ đến các công tác từ thiện xã hội, nói chung là về Phật đạo, rồi sau đó chúng ta không có cơ hội để tiếp tục dấn thân nữa, thì các hạt giống này vẫn còn nguyên đó, nó không phát triển được nhưng không mất đi. Đến một lúc nào đó nó sẽ trổ qua và kết trái. Khi điều kiện và chất xúc tác cần thiết có mặt thì lúc bấy giờ yếu tố này sẽ được diễn ra một cách theo ý muốn. Dân gian Trung Quốc thường phát biểu là hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Khi chúng ta không có nhân duyên với nhau đó, dầu gặp nhau trước mắt mà vẫn trở thành những kẻ xa lạ. Điều này quý vị có thể cảm nhận trong mối quan hệ hạnh phúc gia đình. Nếu như vợ chồng có cá tính hoàn toàn đó là và khác nhau, người tính hỏa, người tính thủy, người mặn kim, kẻ mặn mộc, luôn luôn xung khắc, thì rõ ràng là ở chung một nhà, ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, đi chung một con đường, ấy thế mà tâm tư của họ đó mà hai chiều kích đối lập hoàn toàn với nhau. Có thể có điểm giao thoa từ ngay khởi điểm, nhưng mà ở điểm phát triển đó thì ngày càng xa dần đến độ trở thành kẻ thù hoặc là những kẻ xa lạ với nhau. Do đó nhân duyên á là một yếu tố rất quan trọng để giúp cho phước báo chúng ta được thành tựu, để giúp cho đức chúng ta được lớn mạnh, để giúp cho căn lành được tăng trưởng. Nhân duyên tạo nền tảng và sự thành tựu của hai yêu cầu căn bản để được vãng sanh. Do đó chúng ta phải gieo trồng những hạt giống nhân duyên lành. Có nhiều người ở sát bên chùa ấy thế mà suốt cuộc đời của họ chưa từng bước qua chùa một ngày nào. Đó là hoàn toàn đúng với cái câu là vô duyên đối diện bất tương phùng. Vô duyên đó, dầu là người làng xóm đó, vẫn không hề gặp nhau. Nên văn hóa phương Tây ngày nay tạo ra những cái vô duyên như vậy. Ở kế bên dách với nhau 30 năm, 40 năm ấy thế mà họ không biết cái ông bà bên kia tên gì nữa. Bởi vì nền văn hóa này đề cao tinh thần cá nhân và riêng tư. Sự riêng tư và cá nhân đó được luật pháp bảo vệ 100%. Do đó sống sinh hoạt một thời gian trong nền văn hóa phương Tây rồi đó, thì bỗng dưng con người co rút lại trong một cái vỏ sò bản ngã của mình, đèn nhà lấy tỏ thôi. Có nhiều người già bệnh và chết đó, 2 năm trời mà ta không phát hiện, bởi vì quan hệ làng xóm không có. Tất cả những nền kinh tế tư bản và xã hội công nghệ hiện đại đó có thể có khuynh hướng dẫn đến mối quan hệ tình người như vừa nêu. Ở những nước chậm phát triển, dầu cho đời sống vật chất khó khăn nhưng mà tình làng nghĩa xóm rất là đậm đà. Khi mà đời sống của nông thôn đã được đô thị hóa, mức độ đô thị hóa này được diễn ra ở một bình diện lớn hơn đó, thì lúc bấy giờ tình làng nghĩa xóm đã bị giảm đi, giảm từ từ. Lúc đó là mối quan hệ tình người cũng thưa dần, lạc lẽo bớt. Do đó đó, chúng ta hiểu được tinh thần của bài kinh thì chúng ta phải thiết lập những giá trị, dầu cho hệ luật pháp đó có những ràng buộc nhất định, làm chúng ta trở nên ích kỷ, chúng ta cũng nên vượt qua những sự khó khăn, tạo ra những nhân duyên tích cực cho bản thân mình. Nên những phương Tây dạy chúng ta rằng khi gặp một người té ngoài đường phố, đừng có dại dột mà lại đỡ người đó lên. Vì làm như vậy chúng ta có thể bị vạ lây. Nếu người đó là người xấu tính, họ có thể kiện cáo chúng ta, cho rằng chúng ta đánh đập họ làm cho họ bị té. Dĩ nhiên là đen trắng thì phân minh về phương diện nhân quả, nhưng mà lúc đó không có bằng chứng thì lời tố tụng đó có thể tạo ra sự rắc rối chúng ta đi hầu tòa. Nội cái tiền mà chúng ta trả tòa thôi đó làm chúng ta nghèo mặt đẹp mặt sát rồi. Cho nên những nhân vật mà nổi tiếng ở hải ngoại họ sợ người khác tới giao du tiếp xúc lắm. Do đó địa chỉ cá nhân, điện thoại cá nhân là họ tuyệt nhiên không cho, chỉ cho địa chỉ văn phòng, điện thoại văn phòng thôi. Bởi vì đó liên hệ đến tính an ninh và hạnh phúc gia đình của họ, bản thân của họ. Còn ở những nơi nước chậm phát triển, người ta muốn cho mình được nổi tiếng, cho nên là mình thích quảng cáo, thích cho người ta biết về thông tin cá nhân mình nhiều. Hai khuynh hướng sống hoàn toàn khác nhau. Và nên văn hóa phương Tây tạo ra những cái tình huống là gần nhau mà vẫn mãi mãi là xa nhau. Còn có nhân duyên rồi thì giàu xa nhau, có thể có nhiều Phật tử ở đây đó, ở cách xa chùa 50 cây số mà có thể đi tới chùa mỗi ngày, mà những người đối diện chùa nhiều khi không qua. Đó là nhân duyên. Tại sao đất nước Phật rất là nghèo? Các Phật tích bây giờ nó không còn là gì nữa ngoài tháp Bồ Đề Đậu Tràng, trang nghiêm hoành tráng. Còn những dấu ấn quan trọng liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật bây giờ trở thành những đống gạch vụn thôi. Ấy thế mà Phật tử năm châu bốn biển, nhiều chủng tộc khác nhau đều có nguyện vọng tha thiết trở về để tham quan. Là bởi vì là những người Phật tử thì chúng ta có nhân duyên với Phật, nhân duyên với chánh pháp, nhân duyên với những gì liên hệ đến Phật và chánh pháp. Cho nên chúng ta gặp nhau trong lý tưởng, gặp nhau tại đất Phật, gặp nhau trong những ngôi chùa, gặp nhau trong những hoạt động Phật sự, v.v. Là bởi vì chúng ta gieo trồng nhân duyên. Đi đến một ngôi chùa nào đó thì bỗng dưng chúng ta có nhân duyên với vị trụ trì ở đó và chư tăng ở đó. chúng ta có duyên với vị Phật này, có duyên với vị Phật kia. Quý vị thấy là chùa chúng ta có tượng Thiện Tự Tinh Nhãn. Hòa thượng trụ trì đã dựng lên tượng này vào năm 84, tức là khoảng 21 năm trước. Kể từ khi có tượng Thiện Tự Tinh Nhãn thì việc thọ trì thần chú Đại Bi đó đã được diễn ra. Và các Phật tử là thích thọ trì thần chú này. Có nhiều người ở rất là xa đi chùa, và chúng tôi hỏi lý do sao đi chùa xa như vậy. Họ nói vì thích thọ trì chú Đại Bi, có nghĩa là có duyên với Đức Phật Thiện Tự Tinh Nhãn, cho nên tế với ngôi chùa Giác Ngộ. Và những ngôi chùa khác không có tượng Thiện Tự Tinh Nhãn thì họ không đi. Có người thì thấy cái tượng Đức Phật Dược Sư ở ngôi chùa khác trang nghiêm hoành tráng, và mình cảm thấy rằng là hạnh nguyện của Ngài gần gũi mình lắm. Bởi vì mình làm nghề y, nghề dược, bác sĩ, làm thầy thuốc, cho nên cố gắng học theo hạnh nguyện này. Nơi nào mà chùa nào có tượng của Ngài, bỗng dưng mình đến, đó là nhân duyên. Có nhân duyên rồi thì bỗng dưng tất cả những khoảng cách về địa lưu dư hay là quốc gia, phong tục, tập quán và những cản trở nào đó đều không còn là vấn đề nữa. Và Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta đó là phải có đủ được phước báo lớn, căn lành lớn, nhân duyên lớn với pháp môn, với Đức Phật, với sự hành trì, thì chúng ta mới có thể nói đến điều kiện sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Chứ bằng không á, khó lắm. Sau năm 75, số lượng người Việt Nam vượt biên sang hải ngoại nhiều lắm. Trong số đó đó, vô số người đã trở thành mồi cho cá, tức là cúng dường không đốt nhang. Họ tìm một mảnh đất hứa mới về chiều kích kinh tế. Có một số người thì đặt nặng về chiều kích tinh thần và tự do vân vân. Nhiều người có nhiều quan điểm khác nhau. Dĩ nhiên là khi đến đất nước mới này đó, họ phải nỗ lực làm lại từ hai bàn tay trắng. Trong vòng 30 năm có rất nhiều người Việt Nam thành công. Họ đã trở thành những triệu phú và tỷ phú của Hoa Kỳ. Cái đó là bởi vì họ có nhân duyên gặp được Đạo Phật. Nhiều người nói như vậy. Khi còn ở Việt Nam trước năm 75 họ chưa từng đi chùa. Nhưng sang Hoa Kỳ rồi đó, chúng ta phải sống. Một là hòa nhập và biến mình trở thành một phần tử của nền văn hóa Hoa Kỳ, văn hóa Hiệp Trung Quốc. Hay là chúng ta trở thành một thủ cụ của nền văn hóa Việt Nam tại lòng đất Hoa Kỳ. Hai khuynh hướng này nó thường diễn ra một cách đối lập ở trong những con người sống ở hải ngoại. Dĩ nhiên là có người thích ứng được, có người không. Thích ứng được á, quá nhanh á, có thể tạo ra trạng thái mất gốc về văn hóa. Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay ở hải ngoại đã không còn bao nhiêu người biết đến tiếng Việt nữa. Thế hệ thứ hai chỉ còn biết tiếng Việt 50%. Thế hệ thứ ba còn lại 25%. Thế hệ thứ tư, thứ năm, thứ sáu chỉ còn lại 10%. Và cuối cùng á, chỉ còn biết nói tiếng Anh mà thôi. Bây giờ những người Việt Nam sinh ra lớn lên và có nền giáo dục của Hoa Kỳ đã không còn nói với nhau bằng tiếng Việt nữa. Đó là tình trạng biến mình trở thành một phần của nền văn hóa mới và chặt đứt đi cái gốc rễ nhân duyên văn hóa mà mình đã có. Nói theo nhà Phật là chúng ta sai lầm, là bởi vì chúng ta biết thêm những nền văn hóa mới thì chúng ta có thêm những nhân duyên mới. Ví dụ như một nhà tư tưởng nào đó đã từng phát biểu, một người mà biết hai ngôn ngữ thì giá trị bằng hai người. Tương tự, một người mà biết 10 ngôn ngữ thì giá trị bằng 10 người. Vì lúc đó chúng ta có cơ hội nắm bắt được nền văn hóa của nhiều quốc gia khác nhau. Đó là chưa nói đến những ngôn ngữ đó liên hệ đến ngôn ngữ quốc tế, chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, vân vân. Tất cả các ngành nghề lĩnh vực tiên tiến trên thế giới được xuất bản dưới 3 ngôn ngữ này. Vì vậy đó, nếu chúng ta biết thêm những ngôn ngữ mới, chúng ta có cơ hội học hỏi thêm những cái mới, những cái hay, cái đẹp. Vì đó, tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là tiếp thu những cái mới nhưng đừng chặt đứt đi gốc rễ tốt đẹp được xem như là bản sắc văn hóa riêng của mình. Tất cả những đó tạo thành nhân duyên. Là một người Việt Nam ở hải ngoại mà không biết tiếng Việt thì lỗ lã vô cùng. Chúng ta hòa nhập với một nền văn hóa mới chưa chắc rằng dân bản địa đã thừa nhận chúng ta như là người bản địa đâu. Tình trạng phân biệt đối xử chủng tộc ở đâu cũng có, nhiều nhất là ở Đức. Ở Mỹ cũng vậy, phong trào phân biệt chủng tộc giữa người da đen và da trắng đã mang lại những cuộc đấu tranh đẫm máu. Những sự phân biệt giữa người da vàng và người da trắng cũng đã tạo ra những khoảng cách xã hội nhất định. Chúng ta thấy là lịch sử tổng thống của Hoa Kỳ là gì? Toàn là những người da trắng và theo đạo Tin Lành làm tổng thống. Có ai là người da đen nắm được vai trò đó? Bình đẳng là học thuyết, thực tế là một chuyện khác. Do đó nhân duyên á là một trong những điều kiện quan trọng để tạo thành sắc thái riêng của mình, và bản chất đóng góp trên cuộc đời này là nằm ở những cái riêng đó. Tinh thần nhà Phật không dạy chúng ta trở thành bản photocopy của một cái khác. Nương vào sự viện trợ của những nước lớn hơn đó thì chúng ta phải chấp nhận những điều kiện về chính trị. Vì vậy đó chúng ta trở thành một phần của họ. Bản sắc văn hóa của dân tộc bị mất đi. Cho nên đó là học theo kinh A Di Đà, chúng ta phải lấy những yếu tố nhân duyên, học hỏi thêm những cái mới nhưng mà giữ lại bản sắc của mình. Vậy đó có nhiều người do biến cố năm 75 trở nên rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở hải ngoại hay là hạnh phúc ở trong nước là tùy. Chưa chắc gì những người mà gặp những nỗi khổ niềm đau mà lại không gặp được Phật đâu. Trong đau khổ người ta gặp Phật nhiều hơn là trong hạnh phúc. Và trong hạnh phúc họ nghĩ rằng là cái nhu cầu có được tâm linh không có. Họ đã đẳng thức quá về những giá trị về đời sống vật chất đó, là an vui tuyệt đối rồi. Cho nên họ không làm gì cả. Nhưng mà trong đau khổ, trong hai bàn tay trắng, trong trắng tay đó, thì họ mới nỗ lực và họ cầu nguyện đến với Phật, làm việc lành và cuối cùng đó, tạo dựng cơ nghiệp mới. Phương pháp mà tu tập để có được những yêu cầu căn bản giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong kinh A Di Đà được nêu ra bằng đoạn văn như thế này: bất luận nam nữ, khởi lòng khát ngưỡng, thọ trì danh hiệu, thực tập quán niệm, nhất tâm bất loạn, trong vòng một ngày cho đến bảy ngày, tâm ý người ấy phải tạc yên tĩnh như vào thiền định, không còn tán loạn điên đảo mộng tưởng. Thấy Phật Di Đà, thánh chúng Hà Sa giang tay tiếp dẫn, giúp cho vãng sanh. Chúng ta vừa điểm qua một cách rất là khái quát về ba yếu tố căn bản để được vãng sanh. Nhưng nếu như chỉ có những yếu tố đó thôi mà không làm thêm điều khác nữa thì chúng ta cũng khó có thể vãng sanh được lắm. Cho nên ở đoạn sau đó đó thì Đức Phật đã dạy chúng ta với rất nhiều điều kiện, với rất nhiều sự hỗ trợ, và tu tập một cách có phương pháp với những điều kiện này thì việc có được một cái visa nhập cảnh vào Tây Phương mới được đảm bảo. Nói một cách khác là vãng sanh Tây Phương gồm có hai yếu tố. Thứ nhất là hộ chiếu để xuất cảnh khỏi Ta Bà, và visa để nhập cảnh vào trong Tây Phương Cực Lạc. Hai cái này khác nhau à. Có nhiều người có hộ chiếu thôi nhưng mà tới một nơi nào đó không đủ điều kiện nhập cảnh vô vẫn có thể bị trút phế về. Do đó nếu như không phải là những hành giả gieo trồng phước báo, nhân duyên công đức, không có làm những phương pháp mà Đức Phật đã dạy bên dưới này, thì người đó giàu có qua đến phi trường của Tây Phương rồi ở đó dài dài cũng về thôi. Phương pháp thứ nhất đó là Đức Phật đã dạy là một phương pháp bình đẳng. Bản chất của phương pháp bình đẳng là không có những phân biệt đối xử. Trước nhất về giới tính giữa nam và nữ, kế tiếp về tuổi tác giữa lớn và nhỏ, kế tiếp về bất kỳ những ranh giới khoảng cách nào giữa đông tây kim cổ, trong ngoài, trước và sau, hay là những ý thức hệ khác nhau, tất cả mọi ý niệm của phân chia đó cần phải xóa bỏ đi, thì lúc bấy giờ hành giả mới đạt được trạng thái tỉnh tại. Bởi vì trạng thái phân biệt là những hoạt dụng của ý thức. Hoạt dụng này làm cho tâm của con người hành giả không bao giờ chuyên nhất được đối với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, và do đó con đường tu tập hành trì sẽ bị trở ngại rất là nhiều. Đó là lý do tại sao ngài nói là bất luận nam nữ. Mặc dù nói chỉ là cách thức liên hệ đến bình đẳng giới tính, nhưng trên thực tế chúng ta phải hiểu học thức bình đẳng của nhà Phật nó mở rộng ở mọi lĩnh vực. Bình đẳng về chính trị, xã hội, luật pháp, đạo đức, tâm linh và điều kiện cũng như tiềm năng tu chứng. Kế tiếp là các hành giả phải có lòng khát ngưỡng, xem rằng việc tu tập như là một nhu cầu tâm linh, như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, các trang sức đã làm tô đẹp cho cuộc đời. Lòng khát ngưỡng đó làm cho chúng ta dấn thân lâu dài, bền bỉ, không thối chí, không nản lòng, không bỏ cuộc. Sự bền bỉ đó mới có thể mang lại kết quả như ý muốn. Kế tiếp đó là chúng ta phải thọ trì danh hiệu. Ý nghĩa của sự thọ trì trong Phật giáo lớn lắm. Nếu chúng ta chỉ dịch đơn thuần là sự thực tập không á, chưa đủ. Thực tập có thể là sự hành trì, nhưng mà trong thọ trì đó, ý nghĩa của nó phải vượt lên trên. Trước nhất nó có thể mang một nghĩa đen, đó là chúng ta nắm lấy danh hiệu của Đức Phật về phương diện vật lý, giống như là bàn tay chúng ta nắm lấy một vật gì đó trong tay, hay là chúng ta ôm cái gì đó vào trong lòng, đó là nắm lấy. Và sự nắm lấy này nó bày tỏ một cái thái độ rất là thân mật, tôn kính, giữ gìn, bảo quản. Còn nếu như chúng ta làm một thái độ qua loa, làm cho có, lấy lệ thôi đó, thì rõ ràng lòng khát ngưỡng sẽ mất đi và sự thọ trì đây nó sẽ không được thiết lập. Tại sao các hành giả tịnh độ phải nắm lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà? Danh hiệu đó là gì mà phải nắm lấy? Chúng ta thử liên tưởng đến sự kiện, tại sao khi chúng ta đi giao tế, chúng ta thường xin những cái visiting card, các địa chỉ của người khác. Khi chúng ta xin một cái địa chỉ của người khác là chúng ta đang nắm lấy địa chỉ người đó. Chúng ta đang thiết lập mối liên hệ với người đó. Chúng ta đang cần những nhu cầu truyền thông với người đó về mối quan hệ kinh tế, làm ăn, buôn bán, tình cảm, giao tế, vân vân và vân vân. Tất cả những cái này rất là cần thiết. Sự nắm lấy đó sẽ giúp cho chúng ta trong một cơ hội nào đó ở tương lai hoặc là ở hiện tại. Do đó nắm lấy danh hiệu của Đức Phật cũng vậy. Sự nắm lấy nó còn có thể được thể hiện dưới hình thức là một địa chỉ email, là một địa chỉ nào đó, hoặc là những hoạt động của chúng ta và những cái cơ sở nhất thiết liên hệ đến bản chất của pháp môn, của sự hành trì, của tông chỉ hay là của một hội đoàn nào đó. Chúng ta nắm lấy những cái này để khi chúng ta biết nó về sau để có nhu cầu, chúng ta chọn đúng nơi, gửi gắm tâm hồn đúng chỗ và thực hiện đúng phương pháp. Nhờ có được cái địa chỉ của các chùa, chúng ta mới đến chùa để hành trì được. Nhờ nắm lấy đến danh hiệu của các vị cao tăng, chúng ta mới có cơ hội để đến nghe các vị đó giảng. Nhờ biết đến danh hiệu của Đức Phật như là một trong những bậc tuệ giác lớn nhất trong lịch sử nhân loại, chúng ta mới tin tưởng vào kinh điển của Ngài nói. Sự nắm lấy đó là một điều kiện tất yếu. Cho nên tu theo nhà Phật á, chúng ta đừng bao giờ quên. Những người nào mà càng tu rồi bỗng dưng mình quên chuyện này, quên chuyện kia, quên đầu, quên đuôi, quên trong, quên ngoài, thì biết rằng là chúng ta đi sai đường, lạc lối đó. Trong sự thọ trì, trí nhớ chúng ta được gia tăng. Bởi vì mức độ của thọ trì đề cập đến chất liệu của sự tập trung cao độ. Bỗng dưng giá trị của trí nhớ được mở rộng. Khuynh hướng đó sẽ giúp chúng ta an lạc và thảnh thơi trong cuộc đời. Nhờ có những địa chỉ cần thiết của người thân, chúng ta có thể liên lạc với họ ở những nơi có thể xa chúng ta nửa vòng trái đất. Nhờ có địa chỉ quỹ đạo của những thiên thể ngoài hành tinh chúng ta mới có thể đặt phi thuyền ở trên những quỹ đạo và đạt đến mặt đất của những hành tinh đó. Tất cả cái này liên hệ đến sự nắm lấy và thọ trì. Chúng ta nắm lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để chúng ta nhớ đến phương pháp thực tập. Chúng ta nắm lấy pháp môn A Di Đà để chúng ta thiết lập chánh niệm. Chúng ta nắm lấy con đường của tịnh độ để chúng ta gieo tròn phước báo lớn, công đức nhiều, thiện căn lớn và nhân duyên tích cực. Sự nắm lấy đó tạo ra giá trị hỗ trợ và thành công chúng ta nhiều lắm. Chúng ta phải nắm lấy bằng cách là chúng ta liên hệ đến tất cả những gì thuộc về danh hiệu của Đức Phật và giá trị của nó. Bản kinh A Di Đà nêu ra Đức Phật A Di Đà có hai nội dung, đó là vô lượng quang và vô lượng thọ. Hào quang thường tượng trưng cho trí tuệ. Đây là một trong những cái thức biểu tượng triết lý rất là sâu sắc của Đức Phật. Trong nền văn hóa Ấn Độ thường ánh sáng tượng trưng cho sự tích cực, giá trị an vui hạnh phúc. Còn nhà Phật nâng nó lên thành trí tuệ, bởi vì chỉ có trí tuệ thật sự thì chúng ta mới có được những an vui lâu dài, bền bỉ. Do đó vô lượng quang gợi lại chúng ta một hình ảnh là ánh sáng tuệ giác của Đức Phật A Di Đà trở thành ngọn đuốc soi đường để chúng ta thiết lập chánh niệm trên pháp môn hành trì. Và nhờ vào trí tuệ trong hành trì đó, con người hành giả mới vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Thì nói tới nói lui, chúng ta thấy là bản chất của kinh A Di Đà luôn luôn thiết lập trạng thái tự lực ở chúng ta rất là nhiều, sự nỗ lực gần như là chiếm 75%, còn hỗ trợ của Đức Phật mang tính cách là dẫn đường đưa lối thôi, trao chúng ta một chiếc chìa khóa. Vấn đề ở chỗ là mình có chịu dặn xoay cái chìa khóa để mở cửa để chúng ta đi vào hay không. Cho nên bản chất pháp môn Tịnh Độ là tự lực. Bản chất của kinh A Di Đà dạy chúng ta con đường tự lực và dấn thân. Mà muốn như vậy chúng ta phải nắm lấy danh hiệu và nắm lấy là tự lực. Còn nếu như nó thuộc về ta lực thì Phật đó là khỏi cần thọ trì danh hiệu của Ngài, thì tự động Ngài vẫn đến cứu chúng ta, thì đó là tha lực. Còn lần này chúng ta phải có nỗ lực trước, sự giúp đỡ của Ngài sẽ được thiết lập sau đó. Cái thức này giống như là các tôn giáo thường nói đó, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Ông trời xanh, ông trời vàng ở trên trời xanh đó, sẽ không bao giờ cô phụ tấm lòng của những con người tốt. Nghĩa là trời, thượng đế, thần linh theo quan niệm của các tôn giáo chỉ giúp những người làm, còn kẻ xấu thì không ai giúp cả. Tại sao các vị thần linh không thể nào giúp kẻ xấu? Bởi vì quy luật nhân quả không cho phép ai làm được chuyện đó. Giả sử ai có tuyên bố rằng họ có thể giúp, đó là lời tuyên bố rỗng, không có giá trị, không có căn cứ. Như vậy là bản chất của các tôn giáo nhất thần đã xác định rất là rõ sự giới hạn của các thượng đế và thần linh, nếu như thượng đế có thật. Nói theo nhà Phật đó, công đức giúp chúng ta, việc làm lành giúp chúng ta, nhân duyên phước báo hỗ trợ cho chúng ta. Và khi chúng ta được giúp bởi công đức phước báo nhân duyên căn lành đó, thì lúc bấy giờ đó, Đức Phật sẽ hỗ trợ chúng ta. Đó là chuyện tất yếu. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải là thọ trì danh hiệu, tức là phải nắm lấy pháp môn thông qua thiết lập sự chánh niệm và tỉnh thức. Chứ còn nếu chúng ta chỉ niệm một cách qua loa, niệm theo cách thức là chúng ta tính công với Ngài đó, thì rõ ràng là chúng ta niệm không có nội dung. Phải thọ trì danh hiệu một cách có nội dung thì lúc bấy giờ công đức mới được phát sanh. Thế nào là gọi là niệm có nội dung? Dĩ nhiên là trong quá trình chúng ta thọ trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta không nên mong cầu phước báo cho bản thân mình, thì nội dung đó là nội dung cao cấp nhất. Chúng ta cũng không bao giờ mong tưởng trong tương lai mà chúng vé số, niệm Đức Phật ngàn câu mong cho mình chúng vé số. Niệm kiểu đó thì chúng ta đang làm một chuyện mặc cả mua bán với Đức Phật. Mà nếu Đức Phật mà o bế giúp đỡ chúng ta thì Ngài trở thành rất là ô dù. Còn những người mà không có niệm như vậy, chẳng lẽ Ngài không giúp? Lòng từ bi của Ngài thì không bao giờ làm chuyện đó đâu. Do đó là phải niệm danh hiệu bằng những phương pháp chân chánh để chúng ta có nội dung trong hành trì. Và chính nội dung trong hành trì sẽ giúp chúng ta được cái tấm visa để nhập cảnh vào đất nước Tịnh Độ. Còn bằng không á, tới phi trường của Tịnh Độ chúng ta cũng phải đẩy về Ta Bà thôi. Đó là sự uổng ích lắm, lúc đó chúng ta tiền mất tật mang. Tức là tốn tiền bay đi từ Ta Bà sang bên kia. Tiền đó không biết tính bằng bao nhiêu năm công đức tu tập, mà tu tập thiếu nội dung, tu tập qua loa, tu tập mà như giống như một cây máy. Còn nếu chúng ta niệm trì danh hiệu Phật một cách có phương pháp đó, chúng ta nương vào sự niệm bằng lời để phát huy sự niệm bằng tâm, tức là niệm bằng chánh niệm, thì lúc đó đó công đức sẽ gia tăng và kết quả sẽ được có mặt ở trong con đường tu tập của chúng ta. Để tạm dừng tại đây, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại của điều kiện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.